là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra tỉnh sẽ là ghi nhận những nỗ lực quyết tâm của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 121 trên trận tuyến chống dịch COVID-19. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, chúng ta cùng gặp gỡ với vận động viên trẻ Nguyễn Thị Thương, người giành nhiều huy chương ở môn cầu mây. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Nhằm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực từ năm 2015 đến nay, tỉnh Yên Bái đã triển khai 18 dự án khoa học về bảo hộ sở hữu trí tuệ. Trong đó có 8 dự án đã kết thúc, 10 dự án đang trong quá trình thực hiện với tổng kinh phí trên 8,7 tỷ đồng. Các sản phẩm được triển khai xác lập quyền sở hữu sản phẩm và sản phẩm đặc sản của địa phương, gồm chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm mật ong Mù Căng Chải, mang tre Bát Độ Yên Bái, xây dựng nhãn hiệu chứng nhận bưởi Đại Minh, cá hồ Thác Bà, gà xương đen Mù Căng Chải, vịt bầu Lâm Thượng Lục Yên, khoai sọ nương Trạm Tấu và nhãn hiệu chứng nhận cho một sản phẩm được sản xuất và chế biến từ cây quế Văn Yên, xây dựng nhãn hiệu tập thể cam Văn Chấn, nhãn hiệu tập thể cam Lục Yên, nhãn hiệu tập thể thịt hun khói Mường Lò và nhãn hiệu tập thể gạo Bạch Hà. Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân và doanh nghiệp từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng tập trung, sản xuất theo chuỗi giá trị.
Thực hiện nghị quyết số 42 của Chính phủ về hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hiện nay tỉnh Yên Bái đã hoàn thiện danh sách 3 nhóm đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền được hưởng hỗ trợ là gần 180 tỷ đồng. Theo đó, toàn tỉnh có 3.243 đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, bao gồm cả thương binh hưởng chế độ mất sức lao động. Mức hỗ trợ 500.000 đồng một người một tháng, 21.595 đối tượng bảo trợ xã hội, mức hỗ trợ 500.000 đồng một người một tháng và hơn 190.000 người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ 250.000 đồng một khẩu một tháng. Lộ trình thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho 3 nhóm đối tượng sẽ hoàn thành trước ngày 7 tháng 5 năm 2020. Đối với các nhóm đối tượng khác như người lao động tự do, hộ kinh doanh, người sử dụng lao động vay vốn để trả lương sẽ được hỗ trợ theo thực tế hàng tháng. Việc thực hiện nghị quyết số 42 của Chính phủ sẽ được thực hiện công khai minh bạch dưới sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp, chính quyền các xã phường nhằm không trục lợi chính sách.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025, đảm bảo đúng yêu cầu đề ra. Theo đó, trong năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu 55,8% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của địa phương. 53% trường trung học cơ sở và 61,5% trường trung học phổ thông có giáo viên kiêm nhiệm làm chủ nhiệm tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ. Tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp, sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng đạt tối thiểu 23,5%. Tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông đi học cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng đạt trên 44%. Để đạt được mục tiêu này, các địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông, khảo sát, thống kê nhu cầu học nghề của học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, gắn với việc tư vấn, định hướng cho học sinh tham gia học nghề ở các cấp trình độ theo mục tiêu phân luồng của tỉnh, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông. Đồng thời tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo, tình hình thực hiện kế hoạch, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng giúp cho học sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp sau khi tốt nghiệp.
Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu dân số nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 91%, với số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh tăng 1% so với năm 2019. Cùng với tăng cường công tác truyền thông nâng cao năng lực cộng đồng trong việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, ngành nông nghiệp đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cấp nước tập trung theo chương trình, mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn của Ngân hàng Thế giới. Riêng năm nay sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 7 công trình, trong đó có 2 công trình xây mới và 5 công trình nâng cấp, sửa chữa phục vụ cho hơn 7.500 người được sử dụng nước hợp vệ sinh. Ngoài ra, từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ người dân vay vốn đầu tư xây dựng 2.000 giếng, tổng kinh phí đầu tư cho các công trình cấp nước là hơn 54 tỷ đồng.
Để hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 72 trên 150 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Nhiều xã trên địa bàn đã hình thành các tổ đội hợp tác xã thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải nông nghiệp như vỏ bao, gói thuốc, đảm bảo vệ sinh sau khi sử dụng và chất thải trong chăn nuôi. Nhiều địa phương đã vận động người dân tham gia cải tạo cảnh quan môi trường, nhân rộng các mô hình trồng cây xanh, cửa nhà và hai bên đường giao thông. hình thành mô hình xử lý chất thải chăn nuôi, đồng thời tổ chức cho 100% các hộ gia đình chế biến sản xuất kinh doanh thực phẩm, cam kết tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai thí điểm các mô hình phân loại rác và phát động phong trào làm sạch đường quê, đẩy mạnh và xử lý môi trường ở những nơi gây ô nhiễm nghiêm trọng như làng nghề, bãi tập trung chôn lấp xử lý rác thải và nước thải, qua đó góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp, hiện đại và giữ gìn được bản sắc nông thôn truyền thống.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ chống dịch như chống giặc và chỉ đạo của tỉnh về triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã luôn kề vai sát cánh với cả hệ thống chính trị trong tỉnh, chung tay phòng chống dịch. Vì thế, ngay từ những ngày đầu thành lập khu cách ly tập trung đến nay, việc chăm lo đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho các công dân thực hiện cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 là công việc mỗi ngày của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. Sự hy sinh của những người lính trên tuyến đầu chống dịch góp phần tỏa sáng thêm phẩm chất, hình ảnh người lính Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thu Hương.
Đã gần 2 tháng nay, đại úy quân y Đặng Thị Ánh Tuyết, cán bộ Trung đoàn 121 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không được về thăm hai con và mẹ già, dù đơn vị cách nhà không xa. Mỗi ngày đều đặn chị Tuyết cùng các đồng chí đồng đội của mình chuẩn bị tốt điều kiện ăn ở, sẵn sàng tiếp nhận công dân đến cách ly, bố trí công dân ở các khu vực cách ly theo từng đợt công dân để tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly. Mặc dù hai con của chị đều đang học các lớp cuối cấp, rất cần sự động viên, chăm sóc, bảo ban và định hướng của người mẹ, nhưng là người lính, chị luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Đại úy quân y Đặng Thị Ánh Tuyết, Trung đoàn 121 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xúc động nói.
Trong cái thời gian cách ly này thì cũng rất là dài, đến bây giờ là cũng hơn 2 tháng, cũng gần 3 tháng rồi, thì là bản thân tôi thì cũng không được về nhà, chỉ có sắp xếp công việc hoặc động viên mẹ hoặc là hướng dẫn các con gì qua điện thoại. Ngược lại là tôi cũng được sự động viên của mẹ và các con và của tất cả mọi người động viên tôi, và đấy là cái hậu phương cho tôi và cũng động lực để tôi phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Cũng gần 2 tháng nay, Trung tá Nguyễn Đại Lâm, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 121 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chưa một lần được về thăm nhà. Gác lại những việc cá nhân, những tình cảm riêng tư, anh Lâm cùng các đồng đội của mình luôn ưu tiên cho nhiệm vụ chung chống dịch như chống giặc, góp phần bảo vệ quê hương trước đại dịch COVID-19. Ngay khi nhận được sự chỉ đạo của cấp trên và của Ủy ban dân tỉnh về thành lập khu cách ly, Trung tá Nguyễn Đại Lâm đã cùng các đồng chí đồng đội của mình chuẩn bị đầy đủ lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng hộ, cách ly tại chỗ cho đến việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch phương án phòng chống dịch bệnh. Xa gia đình nhưng 100% cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 121 đều xác định rõ trách nhiệm để sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trung tá Nguyễn Đại Lâm, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 121 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Xác định đây là một nhiệm vụ mới, là mình cũng là một người phải cách ly. Thế do vậy là chắc chắn là sẽ phải xa gia đình và phải có công việc, nó sẽ có một phần xáo trộn so với hoạt động bình thường. Thế do vậy đặc biệt là về đối với gia đình thì qua điện thoại cũng nói với gia đình, đặc biệt là vợ con, nắm được cái nội dung đó và cũng xác định nói với gia đình đó đây cũng là một cái nhiệm vụ chiến đấu của thời bình này, thì cũng góp phần cùng với lại các toàn thể hệ thống chính trị, đặc biệt là trong lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Yên Bái để đẩy lùi cái dịch COVID-19.
Bên cạnh việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch cho cán bộ chiến sĩ, thời gian qua Trung đoàn 121 cũng chuẩn bị chu đáo đầy đủ các tiêu chuẩn, chế độ đảm bảo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người cách ly, đồng thời đã phối hợp với ngành y tế tổ chức thăm khám, theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt 2 lần một ngày cho 100% công dân đang cách ly tại đơn vị. Đến thời điểm này, Trung đoàn đã tiếp nhận và cách ly 95 công dân. Trên tinh thần chỉ đạo sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ nhân dân như người thân, đội ngũ cán bộ chiến sĩ thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giúp đỡ, đặc biệt là động viên tinh thần các công dân đang thực hiện cách ly tập trung tại đơn vị, tuyên truyền động viên người cách ly rèn luyện sức khỏe, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, bảo vệ cộng đồng. Một du học sinh tại Anh đang cách ly tại đây nói.
Tôi thấy điều kiện chăm sóc ở đây tốt, các anh các chị hàng ngày là đưa cơm ăn đúng giờ và nhắc nhở anh em cập nhiệt độ, và phòng các phòng ấy thứ đều là sạch sẽ.
Trung đoàn 121 là một trong hai địa điểm đầu tiên mà Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh lựa chọn để làm nơi cách ly người có nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2. Với tinh thần không quản ngại khó khăn, chống dịch như chống giặc, các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái luôn trong trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, công tác đảm bảo hậu cần trong phòng chống dịch COVID-19 được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động triển khai như dọn vệ sinh, tu sửa, củng cố nơi ăn ở, sinh hoạt, quân nhu dùng chung và các vật tư thiết yếu theo chỉ đạo của tỉnh. Điều động 60 cán bộ nhân viên trực tiếp tham gia công tác phục vụ hậu cần tại các khu vực cách ly tập trung của tỉnh và của huyện đảm bảo chế độ ăn cho các đối tượng về cách ly y tế với chất lượng tốt, vệ sinh an toàn thực phẩm. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Đỗ Ngọc Minh, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã quán triệt sâu sắc các cái chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về phòng chống dịch, kịp thời xây dựng hệ thống kế hoạch, văn bản đồng bộ giúp Bộ Chỉ huy Quân tỉnh tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương theo từng cấp độ dịch và chủ động phối hợp với cơ quan công an, y tế triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn của tỉnh và làm tốt công tác xử lý chất thải, thanh khiết môi trường theo đúng quy định, lên phương án chi tiết, sẵn sàng tiếp nhận các đối tượng thực hiện cách ly y tế và sẵn sàng ứng phó với các tình huống.
Sức mạnh đoàn kết, ý chí một lòng đã đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trong phòng chống dịch COVID-19 toàn cầu. Góp phần vào sự thành công ấy có sự hy sinh thầm lặng của những người lính Cụ Hồ trên tuyến đầu chống dịch. Họ gánh vác là trọng trách thiêng liêng, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, sẵn sàng vì nhân dân quên mình, vì sự bình yên của dân tộc, tiếp bước cho ông phát huy truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay corona. Đang yên đang lành, cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có COVID. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà, vượt qua gian khó. Việt Nam ơi, đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc.
Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh.
Chương trình sẽ được tiếp tục với chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những vận động viên cầu mây sáng giá của tỉnh Yên Bái, vận động viên Nguyễn Thị Thương thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh đã từng 3 năm đạt huy chương vàng Hội khỏe phù đồng tỉnh, 4 lần đạt huy chương vàng giải vô địch trẻ quốc gia, huy chương bạc Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc và hàng chục giải thưởng tại các hội thi thể dục thể thao. Hiện nay Nguyễn Thị Thương vẫn đang tiếp tục đặt cho mình những quyết tâm vươn tới đỉnh cao trong thi đấu thể thao. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với vận động viên trẻ này qua phóng sự sau đây. Là con thứ hai trong gia đình có hai chị em, từ nhỏ vận động viên Nguyễn Thị Thương đã đam mê các môn thể thao. Khác hẳn với các bạn cùng trang lứa, Thương không lựa chọn chơi những trò chơi nữ tính mà say mê với những trái cầu. Cơ duyên dẫn em đến với bộ môn cầu mây cũng bắt nguồn từ những đam mê lúc nhỏ, Thương cho biết.
Ngay từ nhỏ em thích thể thao lắm. Mới đầu là em chơi cầu lông trước. Em thi đấu giải cầu lông ở trường, em được giải nhất. Sau đó thì em cũng biết đá cầu, biết đá bóng thì sau đó thì thầy gọi em đi đá cầu trinh, em được huy chương vàng giải tỉnh. Huấn luyện viên của em cái môn cầu trinh này cũng là huấn luyện viên cầu mây. Thì cô đấy thấy thì sau khi giải cầu trinh đến, nếu em không tập thể thao thì em cũng không làm gì, không tập cái gì cả, thì cô đấy cũng gọi em đội tuyển em lên đội cầu mây luôn.
11 tuổi, Nguyễn Thị Thương đã được chọn vào đội hình tham gia hội khỏe phù đồng cấp khu vực. Mặc dù nhỏ tuổi nhất đội, song thành tích thi đấu của em lại đáng nể nhất. Ngay lần đầu tranh tài, em đã giành được huy chương vàng trong sự ngạc nhiên vỡ òa hạnh phúc của người thân đồng đội. Đây chính là động lực để Nguyễn Thị Thương quyết tâm theo đuổi đam mê với môn cầu mây, em cho biết.
Thì giải đầu tiên năm đấy là em 11 tuổi ạ. Thì lúc đấy em cũng là nhỏ nhất, thành viên nhỏ nhất của đội. Lúc đấy thì cũng chỉ đang học ở trên trường thì cũng chỉ thấy cô giáo hiệu trưởng gọi đi là xuống là bảo là cô sẽ cho em về trung tâm thể dục thể thao để tập luyện, để đi đấu giải khu vực. Thì nội dung đầu là nội dung đôi nam nữ thì em được huy chương bạc. Sau đó thì đã đến đã xong nội dung đấy thì tinh thần mình cũng thoải mái hơn, thì mình cũng cố gắng nhiều hơn nữa, là mình được cố gắng được huy chương vàng, cũng rất là căng thẳng. Đấy là một cái bước đệm đầu tiên để em bắt đầu tập luyện thể thao.
Mỗi trận đấu cầu mây có thể kéo dài hàng giờ, do đó nền tảng thể lực, sự bền bỉ, dẻo dai trong thi đấu là yếu tố quan trọng nhất. Để đạt được phong độ thì việc rèn luyện kỹ năng đá cầu là rất quan trọng. Vì vậy dù bất kỳ ở đâu trong phòng ngủ hay sân vườn, chỉ cần có quả cầu là em có thể tập luyện, em Thương cho biết thêm.
Thể thao chuyên nghiệp thì mình cũng phải là rèn luyện thể lực và kỹ thuật thường xuyên để có cái trạng thái tốt nhất để đi thi đấu. Khi mà tập luyện thì phải ở cái cường độ rất là cao, rất là mệt ấy. Thì bản thân em thì khi mà đi học như thế này thì em cũng chỉ là dành ra mỗi ngày khoảng 30 phút đến 1 tiếng để mình rèn luyện lại thể lực của mình, để có thể giữ được sự khéo léo và cái thể lực tốt nhất để có thể duy trì được. Thì sau khi đó thì em về lại, đến giải thì em về lại trung tâm để tập huấn và thi đấu cho trung tâm ạ.
Đi từ giải đấu ở tỉnh đến giải đấu khu vực rồi tham gia giải thể thao trẻ toàn quốc, mỗi giải đấu đều để lại cho Thương những kinh nghiệm quý báu. Thương chia sẻ cầu mây là bộ môn vừa có tính đồng đội vừa mang tính cá nhân. Với Thương, tính cá nhân chính là ở kỹ thuật. Khi bước vào thi đấu, người vận động viên vừa phải có sự phán đoán nhanh, làm chủ được chiến thuật, vừa phải công thủ, bổ trợ cho các vị trí khác. Còn thi đấu đồng đội, với vai trò là đội trưởng, em chính là người dẫn dắt, đề ra chiến thuật hợp lý với thế trận, động viên đồng đội thi đấu, em Thương chia sẻ thêm.
Môn bóng mây là môn đồng đội thì nó sẽ có các vị trí như là chuyền nai, tấn công và phát cầu. Ở về đội tuyển thì em đang là vị trí tấn công, thì trong khi mà thi đấu thì em cũng đóng vai trò là đội trưởng luôn. Thì đội trưởng thì mình phải dẫn dắt đồng đội mình phải động viên đồng đội mình cho bớt tâm lý, hoặc là khi nào mà đồng đội tâm lý quá mà mình không làm gì được thì mình có thể làm những cái mánh khóe để cho đồng đội mình chậm lại, cho lấy lại tinh thần một chút.
Hiện nay Nguyễn Thị Thương đang theo học tại trường cao đẳng thực hành FPT ở Hà Nội. Ngoài lúc lên lớp, em dành phần lớn thời gian để rèn luyện thể lực và hoàn thành những bài tập được huấn luyện gửi qua mạng Internet. Vừa học tập vừa rèn luyện, vừa sắp xếp thời gian về thi đấu mỗi khi có giải, nghị lực sẽ nâng bước cho em cùng các vận động viên của tỉnh Yên Bái giành giải cao trên các đấu trường trong thời gian tới. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021. Trường đạt chất lượng kiểm định cấp độ 3, là một trong 40 trường được đầu tư trọng điểm thành trường chất lượng cao trong cả nước. Năm 2020-2021, nhà trường tuyển sinh như sau. Hình thức tuyển sinh, xét tuyển, hệ cao đẳng, 275 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông. Hệ trung cấp, 575 chỉ tiêu. Đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Liên kết đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đào tạo lái xe ô tô hạng B2, C. Hợp đồng đào tạo hệ sơ cấp, nâng bậc thợ. Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề. Quyền lợi người học. Học tập rèn luyện theo chương trình đào tạo mới nhất được phê duyệt theo luật giáo dục nghề nghiệp và theo hợp đồng đào tạo đã ký giao kết với nhà trường. Học tập và rèn luyện trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, hệ thống ký túc xá chất lượng, chi phí thấp. Đội ngũ giảng viên, chuyên viên giàu kinh nghiệm. Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của pháp luật. Học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm đúng ngành nghề đào tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Nhà trường kết nối hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động uy tín trong và ngoài tỉnh, được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cấp phép để hỗ trợ tư vấn, giới thiệu cho học sinh sinh viên, người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động chưa có nghề sẽ được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, văn hóa và ngôn ngữ của nước đi xuất khẩu lao động tại trường. Giữa Trường Cao đẳng nghề Yên Bái với công ty trách nhiệm hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng đã ký biên bản ghi nhớ về việc tuyển sinh, phối hợp đào tạo và tuyển dụng lớp cao đẳng điện tử công nghiệp năm học 2020. Đối tượng tuyển sinh là các bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Chế độ được hưởng, sinh viên được hỗ trợ kinh phí đào tạo toàn khóa và nhận học bổng 6 triệu đồng. Sinh viên được trải nghiệm thực tập tại công ty trong nước và công ty tại Hàn Quốc. Sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng đi làm ngay tại công ty trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng. Nhà trường liên tục tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển, mở các lớp đào tạo trong năm, căn cứ số lượng người học, quy mô và chỉ tiêu đào tạo năm học 2020-2021. Tiếp tục nhập học các đợt. Đợt 1, sau khi học sinh trung học cơ sở có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Đợt 2, sau khi học sinh trung học phổ thông có kết quả thi tốt nghiệp năm 2020. Nhà trường xét tuyển bổ sung sau các đợt thi, thống kê số lượng nhập học. Nhà trường thông báo tới toàn thể các em học sinh đang theo học tại trường. Hiện nay nhà trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Các em học sinh chủ động liên hệ lại với thầy cô giáo chủ nhiệm của lớp mình để nắm bắt được kịp thời lịch học và các thông tin liên quan đến học tập và lịch chuẩn bị quay lại trường học sau thời gian nghỉ dịch Covid-19. Liên hệ tuyển sinh 02163 866 277 0916 204 460 0969 865 531. Địa chỉ: khu công nghiệp Đầm Hồng, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 02163 866 277. Fax: 02163 867 164. Truy cập website: http://www.caodangnghieyenbai.edu.vn.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Mười việc người dân Yên Bái cần làm để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu, đòi hỏi chúng ta phải tập trung hành động rất quyết liệt để kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu mỗi người dân Yên Bái hãy tiếp tục làm tốt 10 việc chủ yếu sau đây.
1. Người dân hạn chế ra khỏi nhà, khi có việc cần thiết ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi giao tiếp. Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng. Người trên 60 tuổi nên ở nhà toàn bộ thời gian.
2. Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện quy mô lớn chưa thực sự cần thiết.
3. Tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, khu vui chơi giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường.
4. Không đi đến các vùng đang có dịch, hạn chế di chuyển đến các địa phương thuộc nhóm nguy cơ và nguy cơ cao. Những người đi đến từ các địa phương nêu trên phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, theo dõi sức khỏe.
5. Luôn luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, trường lớp học, bàn ghế và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
6. Chợ phải đảm bảo vệ sinh và giãn cách giữa các gian hàng. Người dân đến chợ phải đeo khẩu trang, không tụ tập thành đám đông, hạn chế tiếp xúc gần, giữ khoảng cách an toàn khi mua bán hàng.
7. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các phương tiện vận chuyển hành khách phải tổ chức thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh như vệ sinh tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi đi lại, giao dịch, làm việc.
8. Khi phát hiện người đến từ vùng có dịch bệnh, có dấu hiệu nghi ngờ về dịch bệnh, cần chủ động hạn chế đi lại, tiếp xúc, tiến hành cách ly tại chỗ theo đúng hướng dẫn của chuyên môn. Báo cáo ngay cho chính quyền địa phương sở tại và cơ quan y tế nơi gần nhất.
9. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh.
10. Tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định hiện hành của chính phủ đối với những hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, không thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền, không khai báo y tế, không thực hiện quyết định hạn chế tập trung đông người, không tạm dừng hoạt động các cơ sở bị tạm dừng hoạt động, kinh doanh khẩu trang y tế mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đưa tin không đúng sự thật.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái kêu gọi nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn để mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài kiên cố để chiến thắng dịch bệnh.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.